chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luật công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. 1. Sau 6 năm giam cầm, cụ bà 77 tuổi ở An Huy lại bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện pháp luật công. 2. Người đàn ông 52 tuổi ở Liêu Ninh đã bị đưa vào tù sau khi thua kiện kháng cáo bãi bỏ bản án tù 4 năm lần 2 vì tu luyện pháp luật công. Tin tức thứ nhất, sau 6 năm giam cầm, cụ bà 77 tuổi ở An Huy lại bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện pháp luật công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tháng 8 năm 2024, bà Dương Dục Bình, một cư dân 77 tuổi ở thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy, đã bị kết án 1,5 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ vì tu luyện pháp luật công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Đầu tháng 5 năm 2024, bà Dương bị hai cảnh sát và hai nhân viên cộng đồng bắt giữ tại lối vào khu chung cư của mình. Họ đã lục soát nhà bà và đưa bà đi khám sức khỏe. Sau khi được phát hiện bị nhiễm trùng phổi, bà đã được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 14 tháng 5 năm 2024, bốn cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Vũ Sơn đã chặn đường bà Dương tại lối vào khu chung cư của bà và buộc bà đưa họ về nhà. Họ đã lục soát nơi ở của bà và đưa bà tới Sở Cảnh sát để thẩm vấn. Một cảnh sát đã cáo buộc bà lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ được quy chuẩn nhằm bỏ tù các học viên pháp luật công. Bà Dương đã được bảo lãnh tại ngoại vào tối cùng ngày sau khi kết quả khám sức khỏe cho thấy bà bị bệnh tim và cao huyết áp. Viện Kiểm sát quận Hoa Sơn đã truy tố bà Dương vào ngày 13 tháng 6 năm 2024. Trong khi thẩm vấn bà, công tố viên Hồ Hiểu Ba đã cáo buộc rằng các sách và tài liệu pháp luật công tịch thu từ bà là bằng chứng cho việc bà vi phạm pháp luật. Bà bác bỏ rằng ở Trung Quốc không có điều luật hình sự hóa pháp luật công và từ chối nhận tội như Hồ yêu cầu. Tòa án quận Hoa Sơn đã đưa bà Dương ra xét xử vào ngày 2 tháng 8 năm 2024. Thẩm phán Chu Linh Linh hỏi bà có nhận tội không? Bà nói không. Chu bước lại gần bà và nhắc lại câu hỏi. Bà lần nữa trả lời rằng bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện pháp luật công. Chu đã hoãn phiên tòa và kết án bà Dương 1,5 năm tù sau đó vài ngày, chưa biết thời gian chính xác. Đây không phải là lần đầu bà trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng thụ án 3 năm lao động cưỡng bức và 3 năm tù. Tin tức thứ hai, người đàn ông 52 tuổi ở Liêu Ninh đã bị đưa vào tù sau khi thua kiện kháng cáo bãi bỏ bản án tù 4 năm lần 2 vì tu luyện pháp luật công. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Tháng 9 năm 2024, Minh Huệ Net nhận được thông tin rằng ông Hàn Xuân Long, một cư dân 52 tuổi ở huyện Hắc Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa tới đội 9 của nhà tù Cẩm Châu sau khi thua kiện kháng cáo yêu cầu hủy bỏ án tù 4 năm của ông. Ngày 2 tháng 10 năm 2023, ông Hàn bị bắt giữ vì tu luyện pháp luật công. Ông bị Tòa án quận Đại Đông ở thành phố Thẩm Dương kết án 4 năm tù cùng với 30.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tòa án trung cấp thành phố Thẩm Dương đã từ chối đơn kháng cáo của ông, hiện chưa xác định rõ ngày tháng cụ thể, và sau đó chuyển ông tới nhà tù. Cuộc sống thay đổi nhờ tu luyện pháp luật công, nhiều lần trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Ông Hàn có tiếng ở địa phương, được biết là một người hay đau yếu. Ông mắc nhiều bệnh, gồm lao cột sống thắt lưng, lao ngón chân cái và bàn chân phải và bệnh sỏi thận. Sau đó, thận trái của ông đã mất khả năng hoạt động và phải cắt bỏ. Ông phải hết sức chật vật mới có thể đi lại được, chứ chưa nói đến làm bất kỳ việc gì. Mặc dù ông đã chi trả khoản tiền lớn để tìm phương pháp điều trị, nhưng không có phương pháp nào giúp được ông. Đáng buồn hơn, vợ ông đã ly hôn ông không lâu sau khi họ kết hôn. Số phận của ông Hàn đã thay đổi khi ông tu luyện pháp luật công vào tháng 3 năm 1998. Ông đã dần dần hồi phục các bệnh tật và trở nên khỏe mạnh hơn. Ông còn bỏ hút thuốc và chơi cờ bàn. Trò chơi này tốn rất nhiều thời gian của ông và thường liên quan tới cờ bạc. Ông có thể làm việc trở lại. Ông đã tái hôn và bắt đầu bán hàng rong cùng với người vợ thứ hai. Cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng ông đã không kéo dài được lâu. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Hàn nhiều lần trở thành mục tiêu chính quyền nhắm đến chỉ vì ông kiên định đức tin của mình. Trước án tù lần này, ông Hàn đã từng phải thụ án 4 năm từ năm 2012 tới năm 2016 và chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.